thì cho thấy một điều là thứ nhất là Trung Quốc ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế. Họ không dựa trên một cơ sở nào luật pháp quốc tế, và trong công luật biển đã quy định rõ là mỗi quốc gia ven biển sẽ có.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tiếp tục phần 2 trong loạt bài phỏng vấn của thông tín viên Ỷ Lan với các vị tăng sĩ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất về tình hình họ bị đàn áp khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm 1 tháng 7, sẽ được gửi đến quý vị trong phần đầu tiên của chương trình Thời sự sáng hôm nay. Tiếp đến, Gia Minh ghi nhận lại tình hình một số người tham gia biểu tình tại Sài Gòn gặp khó khăn ngay cả khi chuẩn bị tham gia và sau khi đã tham gia trở về. Ngoài ra, Nam Nguyên trình bày chuyện báo chí trong nước nhanh chóng đáp trả phản ứng của Bắc Kinh sau sự kiện Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Và như thường lệ, mời quý vị đón nghe câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Trì phụ trách được phát thanh vào mỗi sáng thứ ba. Thế nhưng trước hết, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết sáng hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2012.
Việt Long và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, tính đến đầu năm 2012, Việt Nam có trên 541.000 doanh nghiệp tồn tại về mặt pháp lý. Tổng cục Thống kê công bố số liệu vừa nêu hôm cuối tháng 6 vừa qua. Tính đến thời điểm ngày 1 tháng Giêng năm 2012, có 375.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Có 17.500 doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa hoạt động. Khoảng 5,3% tạm ngừng sản xuất và 7% chờ giải thể trong tổng số doanh nghiệp. Tỷ lệ này được đánh giá là khá cao ở các trung tâm kinh tế như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cũng theo Cục Thống kê, có đến 93.000 doanh nghiệp không thể xác minh được, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước. Tỷ lệ này chiếm 20% tổng số doanh nghiệp hiện có. Đã có hơn 60.000 doanh nghiệp bỏ trốn hay mất tích vào thời điểm thống kê đầu năm 2012.
Và thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Tài chính, thì tổng số nợ của 30 doanh nghiệp nhà nước đã là trên 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời hôm 1 tháng 7 đã trấn an dư luận rằng không nên quá lo ngại về tổng số nợ như thế. Theo phân tích của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì nếu tính tỷ lệ trên vốn sở hữu, thì mức đó là 1,36 lần, chưa bằng một nửa so với quy định của chính phủ ban hành, là không được vượt quá 3 lần. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, không nên đánh giá các doanh nghiệp nhà nước là gánh nặng của ngân sách và nền kinh tế. Cũng theo ông Vinh, có nhiều trường hợp tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao là do phục vụ yêu cầu sản xuất. Trong vấn đề để xảy ra các sai phạm tại các tập đoàn tổng công ty nhà nước như Vinashin, Vinalines, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng đó là do người quản lý trực tiếp cố ý làm trái. Về giải pháp, ông Bộ trưởng nói rằng cần chế tài mạnh mẽ hơn, kể cả kiểm toán bắt buộc hàng năm, để các doanh nghiệp nhà nước công khai, minh bạch hơn trong sản xuất kinh doanh và trong tình hình tài chính.
Trung Quốc kêu gọi Philippines ngưng các lời lẽ mang tính khiêu khích về đảo Hoàng Nham, đang tranh chấp, và nên cố gắng nhiều hơn để làm dịu tình hình. Tân Hoa Xã loan tin vừa nêu ngày hôm qua, trích dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lưu Vị Dân trong một cuộc họp báo. Ông Lưu phát biểu như trên khi trả lời câu hỏi về nhận định của Chủ tịch Thượng viện Philippines trên tờ Philippines Daily Inquirer, cho là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên đảo Hoàng Nham yếu về mặt pháp lý. Ông Lưu Vị Dân nói rằng đảo Hoàng Nham là một phần lãnh thổ không tranh cãi của lãnh thổ Trung Quốc. Gần đây, tình trạng căng thẳng ở vùng đảo này đã giảm bớt. Trung Quốc hy vọng Philippines sẽ cố gắng nhiều hơn để làm dịu tình hình và thúc đẩy tình hữu nghị thân thiết giữa hai quốc gia.
Công ty Total Supplies and Marketing Việt Nam ký kết mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Đại Việt Vinagas hôm 29 tháng 6. Total Supply and Marketing Việt Nam có mặt ở tại Việt Nam từ 20 năm qua với 600 nhân viên, chiếm 10% thị phần. Hiện Total có 7 nhà máy chiết nạp gas từ Hải Phòng đến Cần Thơ, 3 nhà máy chiết nạp gas tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Đắk Lắk của Vinagas sẽ chính thức thuộc về Total.
Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt của Trung Quốc gần đây phát biểu với các vị tướng về hưu Hàn Quốc sang thăm Hoa Lục là Bắc Kinh mạnh mẽ chống lại một cuộc thử nghiệm tên lửa khác nữa của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Yonhap loan tin này hôm qua, ngày 2 tháng 7, trích dẫn phát biểu của một vị thuộc Hiệp hội Tướng lĩnh Hưu trí Hàn Quốc, cho biết là tuyên bố vừa nói của ông Lương Quang Liệt được đưa ra với Chủ tịch Cô Muôn Xuân và những vị khác tại Bắc Kinh hồi ngày 19 tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt còn tiết lộ chi tiết là Chủ tịch Kim Jong-un hiện nay của Bắc Hàn có lắng nghe lời khuyên của Bắc Kinh hơn là người cha quá cố Kim Jong-il. Bắc Hàn từng tiến hành hai vụ thử hạt nhân, một vụ hồi năm 2006 và một vụ hồi năm 2009. Cả hai đều tiến hành dưới thời của Chủ tịch Kim Jong-il, người qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Hồi ngày 9 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn ra thông cáo là hiện không có kế hoạch vụ thử nghiệm hạt nhân nào thứ ba. Thông cáo này được đưa ra vào khi có quan ngại trong cộng đồng quốc tế là Bình Nhưỡng có thể thực hiện việc thử một thiết bị hạt nhân sau lần phóng thất bại một tên lửa tầm xa hồi tháng 4 vừa qua.
Nhưng thưa quý vị, trong khi đó thì báo chí quốc tế loan tin là cố chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn từng ra lệnh cho các nhà khoa học nước này phải sản xuất cho nhiều bom uranium. Tin này được tờ Mainichi Shimbun ở Nhật loan đi hôm qua. Tin cho biết là lệnh vừa nói của cố chủ tịch Kim Jong Un được tiết lộ từ những tài liệu được thu thập hồi tháng 2 năm nay dành cho các quan chức cao cấp trong Đảng Lao động Triều Tiên. Chỉ thị từ ông Kim Jong Un là phải sản xuất bom hạt nhân sử dụng cả uranium lẫn plutonium. Tài liệu này nêu rõ các chi tiết về chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Triều Tiên. Lâu nay Bình Nhưỡng luôn luôn nói rằng hoạt động làm giàu uranium chỉ vì mục tiêu duy nhất là phát điện mà thôi.
Nga hôm qua cho trình làng chiếc cầu cáp treo được nói là dài nhất thế giới hiện nay. Thủ tướng Dmitry Medvedev đến chủ trì lễ khánh thành chiếc cầu dài 1.104 mét nối từ Vladivostok đến đảo Rusky. Hoạt động này được tiến hành khi đích thân ông Dmitry Medvedev đi kiểm tra tại chỗ công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Khối Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây tại Vladivostok. Ông Medvedev phát biểu rằng những công việc đang thực hiện tại Vladivostok trong những năm gần đây rõ ràng có liên quan đến Thượng đỉnh vừa nói. Tuy nhiên, mục đích chính không phải chỉ để phục vụ Thượng đỉnh mà vì người dân sinh sống tại vùng đó. Nga chi ra khoảng 20 tỷ đô la để thực hiện giấc mộng thời Liên Xô cũ. Đó là biến cảng Vladivostok thành một phiên bản San Francisco của Nga. Mục đích thu hút đầu tư và cạnh tranh với một nước Trung Quốc trỗi dậy về kinh tế.
Nhìn sang tình hình Trung Đông, thưa quý vị, Iran hôm qua cho biết đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập phóng tên lửa liên lục địa. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là lực lượng tiến hành diễn tập cho biết tất cả các đơn vị và căn cứ tên lửa đã bắt đầu mọi sự chuẩn bị và di chuyển đến các nơi đã định. Theo thông cáo vừa nói, thì có hàng chục ngàn tên lửa đủ loại sẽ được sử dụng trong đợt diễn tập 3 ngày, trong đó có tên lửa Shahab số 3. Đây là loại tên lửa liên lục địa với tầm bắn đến 2.000 km, có khả năng bắn tới Israel. Những loại tên lửa khác có tầm xa từ 200 đến 750 km.
Hàn Quốc hôm qua cho khánh thành thủ đô nhỏ là nơi mà phần lớn các cơ quan chính phủ sẽ được đặt tại đó. Việc khánh thành vừa nói chấm dứt cả thập niên tranh cãi về dự án mà giới chỉ trích nói là được thực hiện vì lý do chính trị. Thành phố thủ đô Mini Sejong được xây dựng với kinh phí hơn 19 tỷ đô la. Mục tiêu đề ra là nhằm quân bình phát triển vì thủ đô Seoul và các thành phố vệ tinh đang phải dung nạp gần như phân nửa số dân của Hàn Quốc. Thành phố Sejong cách thủ đô Seoul 120 km về phía nam, xa khỏi tầm tác xạ Đại Bác của Bắc Hàn từ ranh giới ngưng bắn. Kế hoạch cho biết đến năm 2015, có 16 bộ hoặc cơ quan và 20 văn phòng chính phủ trung ương hiện đang đặt tại Seoul sẽ được dời xuống thành phố Sejong.
Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết sáng. Thưa quý thính giả, trong chương trình trước, quý vị đã nghe phần phỏng vấn hai tăng sĩ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Sài Gòn về tình hình đàn áp biểu tình chống Trung Quốc vi phạm lãnh hải của Việt Nam. Trong chương trình phát thanh sáng nay, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh và Huynh trưởng Lê Công Cầu về tình hình đàn áp tại Huế. Mời chị Ỷ Lan.
Trong cuộc nối chuyện qua đường dây Viện Liên, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế, cho biết chi tiết về các cuộc đàn áp, phong tỏa các chùa Báo Quốc, Long Quang, Bảo Quang, Phước Thành, Thọ Đức, An Tịnh, v.v. Không cho ai rời chùa đến địa điểm biểu tình ở đài tưởng niệm Thánh Tự Đào gần cầu Trường Thiền. Đặc biệt có trường hợp Hòa Thượng Thích Tánh Nhân ở chùa Từ Hàng trong vùng núi Thượng Nguồn Sóng Hương. Hòa Thượng cùng với 50 chư tăng và Phật tử thuê đò về Huế tham dự biểu tình, nhưng không ăn ra lệnh ngầm cho người chèo đò lại loan quanh. Biết vậy, Hòa Thượng Tánh Nhân cùng chư tăng và Phật tử nhảy xuống nước, bơi vào bờ tìm đường khác. Trong câu chuyện, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh tỏ vẻ phấn khởi khi kể câu chuyện vì bị ngăn cấm biểu tình, Hòa Thượng ngồi tọa kháng trong sân chùa Báo Quốc, tay đưa cao tấm bảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đồng thời, Hòa Thượng yêu cầu công an ngồi đối diện, nghe Hòa Thượng nói lời hơn lẽ thiệt về tinh thần đạo đức và tinh thần yêu nước bảo vệ non sông. Hòa Thượng nói,
sáng nay như vậy đó, thì là tất cả các chùa đều bị gọi như là quạt thúc là hết, không có người nào ra khỏi. Thì hầu hết đều các chùa đều ai cũng đi. Mà không đi được thì đó là một cái tinh thần của cái người tăng sĩ đã tích cực tham gia đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và tuân theo lệnh của Hòa Thượng. Để ngũ tăng thống, tôi thấy mừng nhất là cái điểm đó, bởi vì cái lực lượng họ quá dày, thì không cách nào để đi hết. Thì nó đã bắt đầu gần tới 8:30 thì tôi đứng dậy, tôi nghĩ như vậy tôi đi ra. Định hàng như thế mình đi được là ô thế hết không mày anh đứng đây để thầy nói chuyện à, còn vợ đứng trước để tôi nói chuyện nữa nghe. Rồi khi nữa tôi bắt đầu nói chuyện, tôi nói thì lý do vì rằng mà Hòa Thượng đề ngũ tăng thống phải ra lệnh biểu tình như thế này và tôi phải theo, không có mấy khi không có ai nói thẳng như tôi mô, cho nên chỉ có tôi nói, cho nên các anh phải nghe cho rõ ràng để về mà truyền lại cho cán bộ cũng như là cho cả lãnh đạo của các anh biết, đất nước mình cái thạc bản dốc là mất chưa, rồi thì ải năm quang mất chưa, rồi trên Biển Đông thì Trường Sa Hoàng Sa cãi lại thì chiếm trước cãi chiếm sau, và chứ thì đang thành lập biển Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam mà lãnh đạo của mình đã có làm được cái gì chưa, đến ấy á thì là Trung Cộng đang ngang nhiên gọi là cho đấu thầu khai thác 9 lô dầu khí ở trong lãnh phần của Việt Nam à, rồi ra nữa rồi thì cho Trung Cộng khai thác một xít Tây Nguyên mà họ làm nhà làm cửa làm đường làm cơ sở đủ thứ mà dân toàn bộ là dân Trung Quốc hết, cán bộ họ hết, lính giả thì người dân nữa, rồi Việt Nam mình thế bây giờ cả vì tự hào rằng cho dân vì dân của dân, mà Việt Nam tôi thấy cũng không can thiệp gì được cả, không can thiệp cho dân, tôi thấy nhục quá, quá sức nhục, tôi tủi thân lắm. Đạo Phật thì chỉ có lấy lời tha để thành tựu từ lâu của mình, cho nên đạo Phật là rất tồi, rất thương dân và nhất là tổ quốc, cho nên về bổn phận của chúng tôi á là Hòa Thượng Phổ Độ, bởi vì đang thấy rằng ta ăn thì tha mất tổ quốc chứ không tha mất đảng, còn chúng Phật giáo chúng tôi á, thì thì tổ quốc mà mất đi thì không còn cái gì cả, đạo đức cũng mất luôn. Cho nên chúng tôi phải bảo vệ tổ quốc và để bảo vệ chánh pháp. Đó là cái mà chúng tôi thấy thứ nhất. Còn là Phật giáo thì anh kia đã làm hai rồi. Anh làm phần đông thì như thế kiện rồi. Mà là anh đã cho cái bộ mặt thôi mà không cho cái đâu. Đó thì mấy lúc đi bao nhiêu tôn giáo bị cực như vậy mà Phật giáo thì ngấn ngang. Chẳng thể lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho một đảng phái chính trị. Cho nên kia là chỉ có tên giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thật sự muốn gì, muốn được cho lấy đất nước thì đất nước cho nó phồn thịnh chút, lãnh đạo cho nó khí phách chút, còn tôn giáo thì làm việc cho nó đúng chánh đạo một chút. Cho nên kia tôi thấy rằng các anh đã sai lầm rất nhiều đối với Phật giáo, nhưng mà chỉ tôi nói là các anh nhỏ quá thì tôi nói cho các anh biết vậy thôi. Cho nên khi Hòa Thượng Quốc Độ và chúng tôi, trước đây có Hòa Thượng Huynh Quang nữa, và không những ngày hôm nay, mà đã ba bốn nhiệm kỳ trước đây rồi, các anh mới nhiệm kỳ này đối với các anh biết chứ cả. Chúng tôi đã đấu tranh đến từ năm 81 cho đến bây giờ mà. Cho nên là khi áo hội đồng nhất là bị nhà nước tước đoạt thí, cho nên như chúng tôi đã đấu tranh để dân lại cái pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cho nên khi mà phải giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì đạo pháp và dân tộc thịnh cùng thịnh, suy cùng suy. Cho nên tôi cảm thấy rằng không được nghĩ là tôi cũng mừng lắm, bởi vì tôi không được nghĩ là bởi vì là tôi cũng thành tựu, tôi thành tựu được cái mà tôi thấy thứ nhất là thấy thêm cái tấm bìa của các anh đối với tổ quốc, đối với dân tộc, đối với những người dân. Cho nên chúng tôi đã đi nổi đẹp, bởi vì tôi đã thể hiện được cái tinh thần của một người dân sống trong một đất nước mà khi ngoại quốc đó đang còn muốn lăm le chấm chiếm thì mình phải có một phần nhập đến nhà thì đằng ba phải đánh nói vụn nữa là chết đúng. Thì tôi chưa mừng lắm, anh cho tôi đi tôi mừng lắm, bởi vì tôi mừng là cái này là tôi được toàn phần mà cả anh được cái gì hết. Nếu cả anh để cho tôi về dưới kia thì anh có chia phần với tôi. Tại vì thế nào thì đem đến về dưới này thì họ cũng thấy chứ. Thế nó chua mũi chua mà rồi đi nắm bỏ nó 50-60 người rồi để mà canh gạc 1-2 người lãng phí của công quá. Tiền cả canh thì lương là tiền người dân đồng góp mà đem đi đàn áp dân rồi đàn áp tôn giáo, nhất là Phật giáo. Và tôi mong rằng cả anh truyền tải cái tâm niệm chân thật của tôi lên với lãnh đạo các anh để cho họ biết.
Về tình hình các đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam, một phong trào trẻ có nhiều trăm nghìn đoàn sinh, huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử Vụ thuộc Viện Hoa Đào cho biết.
Cái gì tình hình ở Huế thì nó xảy ra rất là phức tạp. Bắt đầu từ ngày hôm qua thì chính quyền đã bắt đầu có động thái ngăn chặn. Riêng bản thân em thì lúc 15:30 chiều hôm qua thì công an tỉnh và công an thành phố đã đến gặp. Họ nói rằng yêu cầu ăn hai điều. Điều thứ nhất thì ăn yêu cầu quý ngài là nên ngừng cái cuộc biểu tình. Và cái điều thứ hai là ăn không nên có mặt tại cuộc biểu tình đó. Thì em thưa với họ là cái cuộc biểu tình á, không phải là một chuyện đơn giản. Đây là cái lời kêu gọi của ngài tăng thẩm tối cao của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và đã loan truyền trên mạng toàn cầu, cả thế giới đều biết. Cho nên cái việc đó không thể là chuyện dừng lại. Phật giáo nó mang cái tinh thần từ bi và cứu khổ, vì cái tinh thần đó cho nên Phật giáo sẽ dẫn thân. Phật giáo không muốn rằng con dân Việt Nam 85 triệu người phải làm nô lệ cho Trung Cộng, cho nên Phật giáo phải dẫn thân để cứu đất nước. Tôi phải có mặt bởi vì tôi là người lãnh đạo gia đình Phật tử, sau đó là họ chào ra về. Thì em nghĩ như vậy là xong, nhưng mà đến khoảng 8 giờ rưỡi tối thì một cái phái đoàn gồm độ khoảng gần 10 người, là gồm có là chủ tịch mặt trận và là phó công an của phường Trường An, cộng thêm về đại diện và các ban ngành, có cả phụ nữ nữa ở đến nhà. Họ nói là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức biểu tình là hoàn toàn sai trái, bởi vì lý do thứ nhất là giáo hội bất hợp pháp, và bây giờ giáo hội kêu gọi biểu tình là giáo hội vi phạm luật pháp. Thì họ nói là bây giờ chúng tôi về đây đặt thẳng về ăn một điều là ăn không được có mặt tại cái cuộc biểu tình. Thì em trả lời với họ là cả đám nói thì tôi xin ghi nhận, nhưng quyết tâm của tôi là tôi phải có mặt tại cuộc biểu tình đó. Thì khi họ ra về rồi cả thì em phát hiện là có anh Trung quân nhà mình thì công an dân phòng đã rất là nhiều căn gã cẩn mật. Sáng hôm nay đúng 7:30 là em mặc nguyên đoàn phục gia đình Phật tử để lên đường. Thì khi đi ra khỏi nhà thì thấy là công an và dân phòng đã đứng rất là nhiều, nhưng họ không chặn mình lại ngay từ khoảng trạng quanh nhà mình. Họ có lẽ là vì tại đây là cái chỗ mà đông người, cho nên họ không muốn là có những cái hình ảnh không đẹp. Họ đợi khi em đi xuống gần thì giúp Bình Ngư, thì khi nào họ mới chạy theo. Và em thấy loạn thoảng là có một đoàn từ Bình Ngư đi lên, họ chặn lại. Chặn lại thì họ đã nói là chỉ yêu cầu em không được đến tham gia cuộc biểu tình. Chúng tôi đã quyết định là không để cho anh đi, cho nên em quyết định lui. Thì đến nhà thì người ta vẫn tiếp tục ngồi canh gác tại nhà cho đến hơn 12 giờ trưa họ mới rút về.
Còn gia đình Phật tử các nơi thì sao?
Vì tình hình khó khăn, cả cái đường dây mạng bị cắt, rồi điện thoại bị gián đoạn, cho nên mới chỉ nhận được một cái thông tin từ tỉnh Bình Thuận Phan Thiết gửi về, còn nhiều tỉnh khác thì chưa có.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu. Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý thính giả, sau khi ban hành luật biển, Hà Nội đáp trả nhanh chóng với chuỗi phản ứng của Bắc Kinh, mà sự kiện sau cùng là việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa tại Việt Nam. Nam Nguyên có bài trình bày về vấn đề này sau đây.
Truyền thông báo chí Việt Nam đồng loạt trích ý kiến các học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều thuộc chủ quyền Việt Nam. Cuộc hội thảo Biển Đông tổ chức ngày 27 và 28 tháng 6 tại thủ đô Hoa Kỳ là một nguồn thông tin phong phú mà các báo trong nước tận dụng để bổ sung thêm vào cuộc chiến bằng ngòi bút chống lại các hành động sai trái, lấn áp của Trung Quốc. Có mặt tại cuộc hội thảo Biển Đông ở Washington, trong dịp trả lời phỏng vấn Việt Hà Đài Á Châu Tự Do, ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, đã nhận định tình hình căng thẳng leo thang vì các hành động của Trung Quốc. Ông nói,
nó căng thẳng hơn đấy, bởi vì nó nhiều cái hoạt động trên thực tế, và những hoạt động đó nó nghiêm trọng hơn trước. Những năm trước thì nó còn ở mức độ thế nọ, mức độ thế kia thôi, nhưng hôm nay những hành động đó là một cái hành động mà đi tiến thêm một bước nữa trong việc mà khẳng định chủ quyền trên thực tế, trong tất cả khu vực đường lấy bỏ. Và đấy là một cái chiến lược mà Trung Quốc đã làm dần dần từng bước và liên tục như vậy. Theo cái hướng là dần dần đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực đường lấy bỏ mà chỉ còn một mình ở đấy là khu vực duy nhất. Đây là hiện thực hóa cái sách của họ. Cái điều đó hết sức nguy hiểm, nó tạo thành một cái tiền lệ mà như ông thượng nghị sĩ Lieberman vừa nói đây này, là một thứ hành động rất khiêu khích mà tạo nên chuyển độ cái tiền lệ nguy hiểm mà không chỉ đối với Việt Nam đâu mà tất cả các nước trong khu vực này.
Trong khi cuộc hội thảo còn đang diễn ra ở Washington, ngày 28 tháng 6, mạng Vietnam Plus, VN Express, Tuổi Trẻ Online và nhiều báo khác đều có bài với tựa trích ý kiến của các học giả quốc tế. 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều thuộc chủ quyền Việt Nam. VN Express trích lời giáo sư Carter thuộc Học viện Quốc phòng Australia khẳng định rằng các lô dầu khí do Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mời thầu thăm dò và khai thác đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Ông Carter cho rằng Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển bằng cách mời thầu tại khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Taylor cũng nhận định rằng đây là một hành động chính trị nhiều hơn một hành động có tính thương mại. Trong khi đó, Tuổi Trẻ Online trích lời tiến sĩ Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cảnh báo rằng bất cứ công ty dầu khí nước ngoài nào có ý định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi ro rất cao và phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Đọc một loạt các báo mạng mấy ngày qua, chúng tôi cảm nhận Việt Nam nay đã phản ứng tích cực hơn trước, dù vẫn thể hiện thái độ thận trọng, chừng mực. Báo chí tham gia cuộc chiến thông tin đã được cung cấp đạn dược tốt hơn, nhờ Thông tấn xã Việt Nam tường thuật kịp thời hoạt động của cuộc hội thảo Biển Đông ở thủ đô Hoa Kỳ. Chắc hẳn Việt Nam không còn gì hài lòng hơn với nhận định của giáo sư Carl Thayer được trích dẫn. Luật biển được Quốc hội Việt Nam thông qua là một bước đi tích cực vì Việt Nam muốn và cần thiết phải khai thác biển của mình. Ông Thayer nhấn mạnh đến năm 2025, một nửa tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam là từ biển. Vì vậy Việt Nam cần luật biển để điều chỉnh và xác định rõ ràng nhiệm vụ của các cấp các ngành. Chúng tôi xin trích ý kiến Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, trả lời Mặc Lâm Đài Á Châu Tự Do về việc Trung Quốc kịch liệt phản đối luật biển của Việt Nam, trong khi quốc tế lại đánh giá cao.
Cái gốc của Trung Quốc ấy là họ đang có một cái thứ chủ nghĩa bành trướng, mà trên thế giới thì duy nhất có một cái nước như là Trung Quốc đòi hỏi lấy chiếm đất đai, chiếm biển của nước khác, chứ còn thế giới người ta không ai giống như họ cả. Cái gốc của họ đó là cái gốc sai trái, nhưng mà vì họ chỉ vào họ đến lúc họ tự cho là họ đủ sức mạnh, cho nên họ cứ làm cái đó nó không phù hợp với cái ngoại giao quốc tế, nó không phải là giao hảo quốc tế.
Báo chí Việt Nam thể hiện thái độ được cho là vừa phải theo chính sách của chính phủ đối với vấn đề chủ quyền Biển Đông. Ngày 26 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng ở Hà Nội, phản đối và đòi Trung Quốc phải hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái, gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông. Ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc. Cùng ngày tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tức Petro Việt Nam, ông Đỗ Văn Hậu họp báo cáo giác hành động sai trái, không có giá trị của phía Trung Quốc qua hành động mời thầu quốc tế trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tất cả các báo mạng mà chúng tôi đọc đều có những bài tường thuật liên quan. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Online ghi nhận 4 điểm gần bờ nhất của 9 lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu chỉ cách bờ biển giữa Nha Trang và Phan Thiết 57 hải lý. Chắc chắn việc này có sự đồng tình của chính phủ Trung Quốc. Tờ báo trích lời ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam nói trong cuộc họp báo với minh chứng bản đồ. Theo đó, từ ranh giới phía tây của khu vực 9 lô mà Trung Quốc mời thầu vào đến Quảng Ngãi chỉ có 76 hải lý. Khu vực này cách bờ biển phía bắc của Nha Trang 60 hải lý. Điểm gần bờ nhất, cách bờ biển giữa Nha Trang và Phan Thiết có 57 hải lý và cách đảo Phú Quý chỉ hơn 30 hải lý. Ông Đỗ Văn Hậu nói, các lô này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, do đó thuộc chủ quyền Việt Nam, và ông không quan tâm đến việc Trung Quốc gọi nó là gì. Tên của các bể trầm tích của Việt Nam tại đây là Phú Khánh và một phần của bể trầm tích Nam Côn Sơn. Vẫn theo báo Pháp Luật Thành phố, người lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi các đối tác quốc tế không tham gia chào thầu của phía Trung Quốc. Ông Đỗ Văn Hậu nhấn mạnh, đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp. Hành động của CNOOC là việc làm sai trái không có giá trị, trái với Công ước Quốc tế về Luật Biển, UNCLOS 1982, và không phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông Hậu cho biết, khu vực Trung Quốc mời thầu rộng 160.000 km2, và tại vùng này, Petro Việt Nam và các đối tác của mình đã tiến hành hoạt động dầu khí từ lâu rồi. Cụ thể, PVN đang triển khai 4 hợp đồng lớn với các đối tác như Gazprom, Tập đoàn Công nghiệp Khí của Nga tại lô 129 cho đến 132, hợp đồng thứ hai lô 128 với Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ, ONGC, thứ ba tại các lô từ 156 đến 159 mà phần phía bắc của nó dính vào chính lô Trung Quốc gọi thầu. Petro Việt Nam đang làm việc với ExxonMobil của Mỹ. Thứ tư, các lô 148-149 là hợp đồng với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam. Petro Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu CNOOC phải hủy bỏ ngay hoạt động mời thầu, nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc giải quyết về tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Ông Hậu đã trả lời báo chí nước ngoài là các hoạt động ký kết hợp tác dầu khí của Việt Nam tại khu vực vừa nêu sẽ tiếp tục và không hề ảnh hưởng bởi tuyên bố mời thầu của phía Trung Quốc. Chúng tôi xin trích ý kiến Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên luật quốc tế Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp ông trả lời Đài Á Châu Tự Do.
Phải nói rằng là khi mà Trung Quốc họ kêu gọi đấu thầu 9 cái lô đó mà nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thì cho thấy một điều là thứ nhất là Trung Quốc ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế. Họ không dựa trên một cơ sở nào luật pháp quốc tế và trong công luật biển đã quy định rõ là mỗi quốc gia ven biển sẽ có cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cũng như thềm lục địa 200 hải lý kéo dài từ đường cơ sở. Và mỗi quốc gia chẳng hạn như là đối với thềm lục địa thì đó là một đặc quyền của quốc gia ven biển. Mà nếu quốc gia ven biển không khai thác các tài nguyên sinh vật hoặc không sinh vật trên cái vùng thềm lục địa thì không có quốc gia nào được quyền khai thác mà không được sự đồng ý của cái quốc gia ven biển đó. Rõ ràng như vậy thì cái thềm lục địa 200 hải lý hoàn toàn là của Việt Nam. Nhưng mà Trung Quốc họ đưa ra thì tôi cho rằng họ như thế là họ bất chấp đến công lý, đến luật pháp quốc tế. Và chắc chắn đối với cái hành động của Trung Quốc như thì sẽ không ai trên thế giới nào ủng hộ cả. Mà chỉ có họ, phải nói với họ như vậy là họ ngang ngược, bất chấp đến luật pháp, bất chấp đến sự công lý.
Xin nhắc lại rằng, ngày 23 tháng 6 năm 2012, trên website tiếng Anh và tiếng Hoa, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC đã công bố mở thầu quốc tế 9 lô dầu khí cho kế hoạch 2012, tổng diện tích của khu vực này hơn 160.000 km2. Việt Nam đã kiểm tra tọa độ theo công bố mở thầu của CNOOC. Petro Việt Nam xác định các lô này nằm sâu vào thềm lục địa Việt Nam, thậm chí trồng lên các lô 128, 132, 156 mà Petro Việt Nam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí từ lâu nay. Như vậy, từ những vụ cắt cáp tàu thăm dò địa chất Bình Minh 2 trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc, nay Trung Quốc tiến xa thêm một bước, mở thầu tìm kiếm khai thác dầu khí ngay trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam. Với diễn biến mới nhất về vụ mở thầu của phía Trung Quốc, dư luận đang chờ xem nhà nước Việt Nam sẽ có những hành động gì cụ thể hơn nữa. Trên thực tế, hoàn cảnh Việt Nam khá tế nhị, ở sát người khổng lồ phương Bắc, tuy cả nước phẫn nộ về những thái độ chèn ép từ Bắc Kinh, nhưng Việt Nam vẫn không thoát ra được sự lệ thuộc vào hàng hóa giá rẻ. Thương mại hai chiều năm 2011 đạt hơn 35 tỷ đô la, và đáng lưu ý là phía Việt Nam phải nhập siêu tới 13 tỷ đô la trong năm này.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, tại Hà Nội và Sài Gòn, cuộc biểu tình chống Trung Quốc có hành động ngang ngược, vi phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như ủng hộ luật biển mà Quốc hội mới thông qua. Tuy nhiên, không phải hoạt động tuần hành nào cũng được tiến hành một cách dễ dàng, mà cơ quan chức năng cũng đã ngăn cản và sách nhiễu một số người khi họ chuẩn bị tham gia biểu tình, ngay khi xảy ra hoạt động đó, cũng như lúc biểu tình đã kết thúc. Tình hình này đặc biệt rõ rệt ở Sài Gòn. Gia Minh có bài tường trình trong phần sau.
Cảnh sát khu vực an ninh tại hai nơi Hà Nội và Sài Gòn trong những ngày trước khi diễn ra hoạt động biểu tình theo như kêu gọi xuất hiện trên mạng, đã đến tại gia đình của nhiều biểu tình viên của năm ngoái để nhắc nhở, cảnh báo họ không nên tham gia biểu tình vào ngày 1 tháng 7. Cô Nguyễn Hoàng Vi cho biết việc gia đình bị theo dõi và cô phải rời nhà vài hôm trước, để ngày 1 tháng 7 có thể cùng biểu tình với người khác tại trung tâm Sài Gòn.
Em về nhà thì em mới biết mẹ báo là có khoảng chục người canh từ hôm qua tới hôm nay, canh luôn cả đêm luôn. Nhưng mà em đã ra khỏi nhà từ hôm thứ Sáu rồi. Em ở chung với chị Hằng thì chị Hằng với anh Chí Đức bị bắt, nhưng mà em đi sau thì em không bị bắt á.
Anh Nguyễn Chí Đức, một biểu tình viên và bản thân là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong một lần biểu tình hồi năm ngoái đã bị bắt đưa lên xe buýt, và một sĩ quan công an đạp vào mặt, trong dịp này cũng bị cảnh sát khu vực đến gia đình làm việc như anh cho biết.
Ở trung công an thành phố Hà Nội nhưng mà là ở cùng ở xóm em, cũng là anh em biết nhau. Thì họ dùng những người đấy thì họ buổi sáng sớm họ mời em cà phê, nhưng em bảo là tôi nhất quyết là buổi sáng hôm đấy tôi không xác nhận là tôi không ra bờ hồ. Tôi thề danh dự luôn. Thế là họ cũng tin là đúng, mà sự thật là em không ở bờ hồ Gươm Hà Nội mà em đang ở Sài Gòn.
Dù thực hiện được ý muốn là vào Sài Gòn để rồi cùng một số đồng bào khác ở miền Nam đi tuần hành biểu tình, nhưng rồi anh Nguyễn Chí Đức cuối cùng bị công an ngăn trở hoạt động của bản thân qua việc bị bắt đi làm việc khi đang cùng một biểu tình viên có tiếng khác là bà Bùi Thị Minh Hằng. Anh kể lại ngày làm việc 1 tháng 7 với cơ quan chức năng ở Sài Gòn như sau.
Vào đấy thì chủ động là có thể là em đi mình, nhưng mà có chị Bùi Hằng đấy thì chị đón em ở ga Sài Gòn. Sau đó thì là về nhà trọ. Thì sáng hôm sau 5 giờ thì hai chị em định đi ra ga đón ai đấy. Chị ra thì có một nhóm người mặc thường phục, họ khống chế để bắt lái xe taxi vào một đồn công an như là quận 3. Còn sau đó là người ta khống chế chị về Vũng Tàu. Em muốn đi theo chị tại vì em muốn đi theo chị nhưng mà người ta không cho. Thế là em ở lại thôi. Ở lại thì em muốn lấy đồ thì công an họ đến, họ bảo muốn lấy đồ thì lập biên bản. Xong họ đòi lập biên bản ở trên cái phòng trọ của em thì chị Hằng ấy. Thì em không muốn tại vì bây giờ mình một mình đơn thương độc mã này mà họ ba người như vậy là mình rất nguy hiểm. Để mình tránh trường hợp là mình bị một cái gì bằng chứng giả đối với mình ấy. Thì em bảo là bây giờ là tôi muốn làm việc thì lên công an phường, tại vì các anh là lực lượng vũ trang mà các anh là muốn làm việc các cái đàng hoàng thì anh mời, thì anh cũng mời bảo tôi lên làm lên chỗ công an phường thì họ đồng ý, họ lên phường thôi. Lên phường sau đó thì họ làm việc, chủ yếu là làm việc thì mối quan hệ của em với chị Bùi Hằng ấy, nhưng mà lúc đấy họ chưa biết em là ai cả. Thì em chỉ thì em cũng mình rõ ràng mình người đàng hoàng mà đưa chứng minh thư với cả mọi cái ra thì họ biết em là Nguyễn Chí Đức. Thì họ thấy là đối với họ là nguy hiểm quá thì họ tiếp tục câu lưu chứ họ không cho ra ngay. Còn lúc đầu là họ nghĩ là chắc là xong việc là cho ra, nhưng mà họ không ngờ là tại vì có một số anh em khác cũng chắc là ở Hà Nội cũng muốn vào chi viện, nhưng mà không hiểu tình hình nào là họ cũng muốn giữ chân em đến khoảng 3 giờ. Nói chung họ vui vẻ thôi, chả cũng không có nạt nộ đàn áp, và tại vì nạt nộ đàn áp là không được, tại vì em là rất là rắn. Tại vì lúc mà họ cưỡng chế em, mà họ cũng định cưỡng chế cả em rồi, nhưng mà vì thì em cũng chẳng coi, nhưng mà em cũng từ tốn thôi. Thì là họ thôi, nhưng mà thế đến lúc mà họ đến khoảng 3 giờ thì họ yêu cầu em, họ bảo là về Hà Nội luôn. Em bảo đấy là quyền tự do của tôi thích yêu là quyền của tôi, còn các anh muốn làm gì tôi, nếu các anh cảm thấy phi pháp, tôi phi pháp thì anh bắt khẩn cấp là một chuyện. Còn các anh muốn làm tôi hợp tác của chuyện gì, chuyện A, chuyện B, chuyện C thì anh có giấy triệu tập. Còn nếu không thì anh phải xả tôi ra. Xong họ cứ vận động em phải cho về Hà Nội ngay, thậm chí họ bảo là mua vé tàu cho em về Hà Nội, nhưng mà em không đồng ý, và là quyền tự do, tôi thích yêu là quyền của tôi. Sau khi động viên rồi lại khá là xa lân chiến, thì cứ nói chuyện mãi thì một người đưa em ra ở một cái chỗ nào đấy là em tìm đi thẳng.
Ông Huỳnh Công Thuận, một blogger bị an ninh theo dõi chặt, nhưng cũng ra được đến gần đoàn người biểu tình ở Sài Gòn, nhưng rồi ông đã bị lực lượng chức năng cố thu điện thoại và đưa ông đi làm việc như lời ông kể sau khi làm việc ra.
Thì tôi bị nó bắt đưa vô trong đồn công an Vĩnh Thành, mới vừa ra này, bây giờ mới ăn cơm nè, mới vừa ra hồi 5 giờ nè. Đi xe hơi đoạn số nước ngoài nghe xếp tôi đón ông tôi đi một vòng thì đến xếp tận như qua tôi đậu á. Thì có mấy thằng nó theo tôi, nó nhào vô, nó mượn điện thoại, họ muốn cho nó giật điện thoại của tôi. Mà tôi giật không được á, tôi chạy thoát rồi, tôi lên xe tôi ngồi tôi đóng cửa lại, nhưng mà tôi quay chiến xuống đó, quay hở chiến xuống này mình không muốn chạy máy đó. Thì nó thò vô nó giật tiếp nữa, tôi la làng lên. À thì có mấy công an sát phục, nó kêu con sát phục lại mời tôi lấy giấy tờ vậy, rồi nó công an giao thông nữa lại rồi kết hợp, rồi nó đưa tôi về công an phường từ hồi 9 giờ rưỡi sáng đó. Mới ra tức thì này vô trọng là ngồi không nghĩ chứ không có làm cái gì hết trơn á. Hay là như bữa nay ở trong ngoài biểu tình nhiều quá đó, thành ra nó thấy tôi ngoài khu quận nhất là nó không đồng ý thôi chứ không gì hết trơn.
Một người xưng tên là anh Hai Sài Gòn chứng kiến việc một số người bị công an bắt đưa lên xe ngay khi đoàn tuần hành xuất phát, cũng như việc ông bị những người mặc thường phục lên tiếng cấm ông chụp hình quay phim cảnh bắt bớ và biểu tình.
8:30 thì có một chiếc xe 15 chỗ mang biển số 53LD0310 chạy tới đậu ở đó. Thì lúc đó là cái 8 lực lượng nó gồm có cái bận đồ vàng nè, rồi 8 lực lượng bận áo xanh nè, rồi một số cái an ninh, rồi cái đám nó quá trời đông, nó từ ở ngoài nó tiến vô, nó bao vòng sau một tí cái là vô bắt một ông sư thật cái râu cũng dài bạc, bắt lên xe mấy thanh niên nữa thì tống lên xe, như là cũng 5-6 người tống lên xe. Tôi đứng ở ngoài xa cách đó không phải mấy chục mét á, đứng là đứng trên cái bực thềm mà nó cao hơn, nó có cái xung quanh của cái xanh đó, có xây cái bồn á cao đứng trên đó, thì đứng gần đó tôi móc cái máy ra bấm thẳng rồi bắt đầu đưa lên tính chụp, thì có hai cái thằng nữa nó đứng nó hỏi anh là ở bên lực lượng nào, thế nó anh ở bên lực lượng nào, thế nó tôi ở bên vùng đó. Nó bận cái bộ đồ nó giống như là cái đám bụi đời phải không? Yeah. Đó, nó đội cái đón rách rồi cái áo thun nó lộ lỗ với ấy này kia đó, nó ngoái lắm. Rồi cái một thằng đứng này cái nó nói còn anh bên lực lượng nào, cái nó nói tôi bên ăn nên, còn nó cái nó quay lại nó hỏi còn anh ở bên lực lượng nào, tôi có lực lượng nào đâu, mình nói tôi đâu có lực lượng nào, cái nó anh không được chụp hình.
Riêng cô Nguyễn Hoàng Vi thì tham gia được cuộc biểu tình tại trung tâm Sài Gòn cho đến khi giải tán. Thế nhưng khi lên xe cùng một số bạn bè ra về, thì bị công an giao thông chặn xe hai lần và bị đưa về đồn công an làm việc. Vào lúc 7 giờ khi vừa đến nhà chừng 10 phút, chúng tôi liên lạc được với cô Nguyễn Hoàng Vi và cô cho biết.
Lúc đầu họ vào họ đem họ trấn áp tụi em bằng bạo lực, bằng vũ lực. Họ bẻ tay em để mà khi mà có đài nước ngoài gọi về thì họ đem họ đã bẻ tay đem để mà chụp cái điện thoại của em á. Và em kịp lại thì họ bắt đầu họ xô đẩy và hành hung em và bóng nguyên cả đám vô trong phòng phía trong á. Thì với những cái hành xử như vậy á, họ lấy điện thoại của em như vậy, cho nên là khi mà họ yêu cầu em á là phải làm việc thì em yêu cầu họ phải trả cái điện thoại cho em. Và yêu cầu họ phải giải thích là vì sao bắt em vào trong đó, chứ không có chuyện mà em phải đi trả lời những cái câu hỏi của họ. Bởi vì tụi em tự nhiên đang đi vậy bị cưỡng chế vô trong đồn công an phường không biết tiếng gian, thì em không có việc gì mà phải làm việc với họ cả.
Ngay sau khi có tin một số người tham gia biểu tình bị công an an ninh bắt và mời đi làm việc, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng về tình hình đó. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch phát biểu. Đại ý theo ông thì hành động của công an, cảnh sát chống lại người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn hôm 1 tháng 7 một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam có những phản ứng
theo kiểu phản xạ có điều kiện là
sách nhiễu và ngăn cản bất cứ hình thức phản đối ôn hòa nào, bất kể vì lý do và vấn đề gì. Thật khôi hài đáng buồn là những người dân ủng hộ chính phủ về chính sách đối với Trung Quốc cũng phải đối mặt với vô số áp lực của công an. Bản thân cô Nguyễn Hoàng Vi cũng như người xưng danh Anh Hai Sài Gòn và đảng viên Nguyễn Chí Đức đều tỏ ra rất bức xúc về việc các quyền tự do căn bản của họ như đi lại, hội họp bị các lực lượng công an, cảnh sát, dân quân vi phạm một cách trắng trợn.
Sau đây, mời quý vị cùng Quỳnh Trì đến với câu chuyện hàng tuần.
Quỳnh Trì chào đón quý thính giả đến với chương trình câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, thật khó để tìm một người đàn ông tâm sự về cuộc đời của mình. Nhưng đôi lúc, những bộn bề và những gánh nặng trong cuộc sống khiến người ta phải trải lòng. Trải lòng sau những tiếng thở dài vì những đứa con không bao giờ lớn. Mời quý vị nghe tâm sự của ông Trương Bá Vinh mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Ông cụ Trương Bá Vinh vác cuốc về nhà sau buổi ra đồng, vừa kịp lúc đứa con út chân đất chạy lon ton mừng bố. Trong nhà, hai người con khác ngồi bẹt xuống sàn, khóc lóc đòi ăn âm ỉ. Biết tính khí háo ăn và hay dỗi hờn của con, ông Vinh chỉ biết nhanh nhẩu dọn mâm cơm ra trước khi họ có thể ném vỡ hết tất cả những thứ trong nhà. Vừa nhìn ba đứa con ăn cơm, ông lão vừa bước qua tuổi 80 thở một hơi dài, chát lưỡi. Ông chát lưỡi vì ba người con ngồi trước mặt ông, nhỏ nhất cũng đã 40 và lớn nhất cũng đã 50. Ông tâm sự.
Tức là các em nó sinh ra thì nó bị từ lúc bẩm sinh. Nhìn nó bị lòn dại, nó cứ chạy suốt ngày ấy mà. Và lúc độ khoảng 2 tuổi là thấy hết rồi. Thấy cái hiện tượng ấy rồi.
Thế thì...
Nó cứ ngây ngô mà. Sau này mới phát hiện được, chứ còn thực ra mới... Đồ khoảng 1-2 năm đầu chưa phát hiện được đâu.
Ông Vinh cho biết, gia đình bên vợ ông có tiền sử bệnh thần kinh, và những bất hạnh ấy lại trở về với dòng họ sau năm đời. Ông Trương Bá Vinh và vợ có tất cả là 6 người con. 3 người con đầu không thông minh sắc sảo nhưng không quá khờ khạo. Còn 3 người con sau, từ lúc sinh ra đã có những triệu chứng bất thường. Từ khi đứa con thứ tư là Trương Bá Mai, sinh năm 1962, vừa lên 2, thì gia đình ông đã ngờ ngợ, nhận ra rằng con có chứng bệnh tâm thần, đành dành hy vọng cho những đứa con sau. Thế nhưng, khi 2 người con tiếp theo là Trương Thị Tuyên, sinh năm 1967, và Trương Bá Huấn, sinh năm 1972, cũng ngờ nghệt không thua người anh của mình, thì ông và vợ chỉ còn biết thở dài, nuốt lệ vào lòng. Lần duy nhất vợ ông đưa 3 người con tâm thần vào bệnh viện là vào năm 1976, nhưng cũng đành trở về trong vô vọng.
Dạ, lúc mà đưa các em đi chữa bệnh thì đến cái bệnh viện Việt Trung á mà. Thì đến đấy thì phần lớn là cả đông thi, thì các anh ấy xem cái anh bảo cái này nó ở gen bẩm sinh cho nên không thể chữa nổi, cho chịu quá chứ có bệnh chi đâu chị.
Năm tháng trôi qua, 6 người con với 3 người không bao giờ nhớ nổi tên của mình, dần trở nên quá sức đối với đôi vợ chồng già chỉ có vài sào ruộng. Năm ngoái, vợ ông không chiến thắng nổi tuổi già và bệnh tật nên đã ra đi bỏ lại ông cụ với 3 đứa con chỉ biết khóc và đòi ăn. Trong cảnh gà trống nuôi con, ông lão vừa là người cha, vừa là người mẹ, sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi và 30 kg gạo được nhà nước trợ cấp mỗi tháng cho 3 người con.
Bây giờ là chủ yếu là cơm, canh, rau, cà thế thôi chứ biết cho cái gì hơn được mà có biết cái gì hơn để mà ăn ngon hơn, đại để như thế. Thỉnh thoảng thì mua con cá, con tép cho nó ăn thế thôi. Chứ chủ yếu là rau với nước mắm với cà, phải mua hàng vại cho nó ăn thôi chứ làm sao được. Bữa nào mà có tí thịt tí cá thì hắn giáp lại, hắn ăn có can gì được, ăn hết thôi.
Dù đã trên 80, nhưng ông cụ vẫn hằng ngày lao động đồng áng kiếm cơm nuôi con. Nhiều lúc thấy ông bổ xong nhát cuốc lại lăn ra thở dốc. Mỗi sáng, ông lão vẫn cong lưng vác cuốc ra đồng cấy lúa, trồng khoai, đến bữa lại phải về nhà nấu ăn cho các con. Có lúc, 3 người con của ông cũng lẻo đẻo vác cào theo cha đi bộ ra đồng. Hễ thấy ông Vinh cuốc đến đâu là 3 người con của ông lại đứng sau cào đến đó như những đứa trẻ lên năm không thể làm khác những gì người ta sai bảo. Có lẽ chuyện cào đất là việc duy nhất mà 3 người con này của ông có thể làm được, ngay cả tắm giặt, nhóm bếp hay dọn bàn, với họ cũng là những công việc quá khó khăn.
Cũng có đứa là anh đi cũng phải lôi ra tắm kỳ quạt cho, nhưng có đứa là anh tự tắm nhưng làm sao sạch được chị. Rồi nhắc rồi đất đai mặt mũi thế nào lấy khăn tay rồi lau cho nó thôi. Có bữa phải đem cả bàn chải ra đánh đất đi hết chứ. Còn hơn con nhỏ còn dễ biểu, cái con nó khó biểu lắm chị.
Mỗi người con của ông Vinh có một tính khí khác nhau. Anh Huấn thì hay lẩm bẩm, nói cười một mình, đêm lại ngủ ít và hay đi lang mang. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc, giật mình không thấy con đâu. Ông Vinh đi tìm thì thấy con ngồi ngay đầu cầu hóng mát. Thấy vậy, ông Vinh cũng im lặng, ngồi cạnh ôm vai con. Nhiều lúc ông Vinh ngủ quên, con đi lúc nào cũng chẳng hay. Đến sáng, ông lại thấy con ôm gối nằm ngủ cong queo dưới đất, chân dính đầy bùn. Nhà ông cụ Vinh lại gần rừng, nhiều lúc anh Huấn ham chơi, chạy theo đoàn chiếu phim, ông phải vất vả đốt đuốc đi tìm.
Có một hai lần, tức là nó đi rồi đi tìm. Mai thì tìm mãi đến quá rồi đêm sang sáng thì mới về. Hắn đi chơi rồi hắn đi theo cái đoàn, hắn lên cái đoàn chiếu phim đó rồi họ kéo đi mất hết rồi. Thế rồi đến cái chỗ chiếu phim ở cách xa đó rồi họ xuống họ chiếu phim, còn mình đi ngơ ngác đi lung tung tìm mãi mới ra. Cũng có đứa là nó đi lạc đi rồi là cũng mượn anh em mãi đến 9-10 giờ rồi mới tìm, cầm đuốc đi tìm hắn mới tìm, vì tôi ở gần rừng mà. Cho nên nó đi vào đấy và rồi tìm mãi với ra. Vâng.
Hay đi đứng lang mang, nhưng có lẽ anh Huấn còn dễ đối phó hơn các anh chị của mình. Hai người con kia của ông Vinh thì có tính hung hãn, mắt hay gầm gừ. Hễ mỗi khi đến bữa ăn mà chưa kịp dọn cơm ra, thì anh Mai và chị Tuyên lại hung hăng, cắn tay chân, xé quần áo, làm ông Vinh cũng không thể kiểm soát được.
Biết tính con như thế cho nên là báo cáo với chị rồi mình cũng phải nhuận, cũng phải... dần già thổ thanh rồi nó nhẹ nhẹ chứ không với nó là không được. Biết cái hoàn cảnh thế là mình phải gánh thôi. Và chỉ để chào chứ biết sang được chị.
Từ lâu, ông cụ Vinh đã quen với những âm thanh lúc than khóc, lúc giận dữ, lúc hớn hở trong gia đình và cố gắng sống hết những năm tháng còn lại một cách vui vẻ với các con. Hai năm trước, ông được người ta cho cái tivi cũ, mang về nhà cho con mà lòng mừng hâm hở. Ông mở cho con xem hàng ngày.
Chỉ có một hai đứa nó xem, là nó xem cái hình ảnh chứ nó có biết cái gì đâu. Trên nhóng nhóng thế thôi. Nhưng mà cũng tập cho nó là mở ra là cứ đến giờ thì mở ra cho tối lại thì cha con ngồi xem đó thôi cho nó đỡ buồn.
Mỗi ngày, sau khi cho các con ăn uống và tắm rửa xong, ông lại cùng các con ngồi xem tivi, như để an ủi cho chính cái phận của ông và ba người con ấy. Mỗi tối, trong căn nhà nhỏ cấp 4 sập xệ, bốn cha con ông ngồi dán mắt vào tivi mà nói cười vui vẻ, mặc dù họ nói, họ cười vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Đây có lẽ cũng là trò vui duy nhất ông có thể mang lại cho các con. Ông tâm sự, ngoài thời gian xem tivi, thì các con ông thường rất nhớ mẹ. Nhiều khi thấy con nhớ mẹ, ông cảm động không cầm được nước mắt mà cũng không biết làm gì hơn.
Nó bán đi khỏi cái thằng thì anh cũng cứ buồn mà có cái ảnh của mẹ để thờ cúng ở bàn thờ nó cứ đến suốt ngày cứ đến đó anh nhìn mà tức là anh nhớ mẹ anh là tới rồi anh đến thắp hương thắp hết cho mẹ nữa mà anh nhớ mẹ nữa vâng làm sao lại không động lòng được chị cũng có thương con cái chứ làm chi được thôi thì tùy rồi hướng dẫn cho nó bật lửa anh thắp hương như nó mặc kệ anh cứ là anh nhớ đến mẹ nên anh thắp hương anh lẩm bẩm mặc kệ đứa thì anh nói thế này đứa nói thế khác mà anh đâu chưa biết sang được nhỉ.
Ông cụ nói rằng biết mình có thể về với trời đất bất cứ lúc nào nên ông đã nhiều lần dặn dò và gửi gắm ba người con khờ cho ba người con tỉnh táo hiện đang kiếm sống nơi xa. Tuy nhiên ngặt một nỗi ba người con ngờ nghệt đã quen sống trong ngôi nhà của cha mẹ nên không chịu đi nơi khác. Đó là điều ông sợ nhất nếu một mai không còn ở bên cạnh các con. Tuy nhiên, ông cho biết, hễ còn sống ngày nào là ông sẽ nuôi nấng, dạy dỗ các con đến ngày đó.
Mấy đứa con cũng lớn lên rồi, thân nữa lập thân nữa rồi, cũng có gia đình. Chứ mình chỉ có cái chi cho con được mà trách nó con được. Thì cha ông bảo là nuôi cho đủ lông đủ cánh con bay đi ăn thì đúng là tôi cũng chỉ làm được cái việc như vậy. Cái hoàn cảnh điều kiện như thế thì mình phải gánh thôi chứ có vất trai được. Cho nên là thôi thì cũng đã phản nàn chê trách gì kể lúc bà đang còn thì tôi cũng nói rằng là thôi thì hoàn cảnh thế thì thôi chắc chiều nuôi con bà đi trước thì bà khỏe tôi đi sau tôi khổ vất vả tôi cũng nói bà thế thôi mà.
Từ khi vợ mất, ông cụ Vinh ngày càng buồn và già đi thấy rõ. Cái khổ của ông cụ không chỉ là cái khổ của một người nuôi những đứa con không bao giờ lớn, mà đó là cái khổ của sự cô đơn không thể giải bày. Cũng chính là cái khổ của những người vẫn phải lo cho con một khi đã vĩnh viễn nằm xuống. Nhiều khi nhìn ba đứa con khờ khạo thấp nhang cho mẹ, miệng lẩm bẩm khấn vái những câu không thành nghĩa mà ông cụ không kìm được nước mắt. Trong lòng cứ nghĩ, nếu lỡ mai ông mất đi, thì ai sẽ thay ông dạy cho các con thấp nhang, khấn vái? Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị tham gia đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quynhchi@rfa.org hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Tình Cha qua tiếng hát ca sĩ Thúy Chi. Cùng toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Cha, người cha thân yêu nhất đời con, người dìu dắt mong con lớn khôn để được nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt con. Mong rồi một mai con sẽ thành người và con ơi con có biết bước nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt con. Rồi một mai con sẽ thành người, và con ơi con có biết không, phút giây này là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cha.
Been listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.